thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Tính đến 19 giờ ngày 22 tháng 5, toàn tỉnh có trên 928.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,6%. Qua nắm bắt tình hình tại các cơ quan chức năng và các địa phương, không khí ngày bầu cử được người dân hưởng ứng tích cực, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện xây dựng một nghĩa trang cấp vùng, trong đó bao gồm cả việc xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Thịnh Đức. Dự án được thực hiện sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay, để đạt được mục tiêu trên, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm có tầm để phục vụ tốt nhân dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua ngày 22 tháng 5, hơn 930.000 cử tri trên toàn tỉnh Thái Nguyên nô nức hân hoan đi bỏ phiếu để chọn ra những đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Theo thông tin từ Sở Nội vụ, Thư ký, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, tính đến 11 giờ, toàn tỉnh đã có 815.442 cử tri tham gia bỏ phiếu, chiếm 88% tổng số cử tri trên toàn địa bàn. Đã có 114 tổ bầu cử, có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Tính đến 19 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 928.772 trên tổng số 932.494 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,6%. Có 117 xã, 1.364 tổ bầu cử, có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Phương Giao, Võ Nhai là đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nhất với tỷ lệ 93,89%. Có 1.461 tổ bầu cử kết thúc bầu cử lúc 19 giờ, 41 tổ bầu cử kết thúc trước lúc 21 giờ và 5 tổ bầu cử kết thúc đúng 21 giờ. Qua nắm bắt tình hình tại các cơ quan chức năng và các địa phương, không khí ngày bầu cử được người dân hưởng ứng tích cực, tạo nên bầu không khí phấn khởi, sôi nổi, không có tình huống phát sinh hay vấn đề phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để giải quyết chỉ đạo. Tình hình thời tiết mát mẻ, giao thông đi lại thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thông tin liên lạc thông suốt kịp thời, 100% các đơn vị bầu cử đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh trật tự tốt, không xảy ra các vấn đề nổi cộm làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Trong ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 22 tháng 5, thành phố Thái Nguyên có trên 217.000 cử tri, trong đó có trên 28.600 cử tri là học sinh sinh viên. Thành phố đã thành lập 209 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 32 khu vực bỏ phiếu có cử tri là học sinh sinh viên, 4 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Mặc dù đây là lần thứ hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức trong cùng một ngày, đồng nghĩa với việc một cử tri phải bỏ 3 đến 4 loại phiếu bầu tùy khu vực bỏ phiếu, nhưng các ban bầu cử, tổ bầu cử ở cơ sở đã có hướng dẫn cụ thể tránh cho cử tri việc nhầm lẫn phiếu bầu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu tại các khu vực bỏ phiếu đều đạt tỷ lệ khá cao. Công tác tổ chức bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm tốt các điều kiện cho cử tri đến thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Đến 11 giờ trưa, tỷ lệ cử tri đi bầu của thành phố đã đạt trên 90%. Hai địa phương có 100% cử tri hoàn thành xong việc bỏ phiếu sớm nhất là các xã Phúc Hà và phường Tân Long vào 15 giờ cùng ngày. Kết thúc ngày bầu cử, thành phố Thái Nguyên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,55%, trong đó có 16 trên 27 phường xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu đã được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Công tác an ninh cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia kiểm phiếu cũng như số lượng phiếu thu về để kiểm tra.
Trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo tuyệt đối. Để đạt được kết quả đó, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố và ban bầu cử các xã phường chủ động đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử. Các đơn vị công an từ thành phố đến phường, xã đã tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên bầu cử, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị huy động 100% quân số chốt trực tại các điểm bỏ phiếu. đặc biệt chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng, v.v. Cho đến cuối ngày 22 tháng 5, theo báo cáo từ Công an thành phố Thái Nguyên, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những tuyến đường cử tri đến các điểm bỏ phiếu đều thông thoáng và thuận lợi. Không có sự cố cháy nổ xảy ra tại các địa bàn trọng điểm, không có vấn đề về an ninh trật tự phát sinh. Công tác bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trung bình mỗi năm, thành phố Thái Nguyên có từ 5 đến 7 trẻ em tử vong do đuối nước. Tuy tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt là tử vong do đuối nước đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bao gồm tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi cho trẻ em và các hoạt động truyền thống. Trong đó, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao, tham quan du lịch an toàn lành mạnh cho trẻ trong dịp hè. Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, các địa phương đơn vị có bể bơi chú trọng tạo điều kiện tổ chức các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em tại cộng đồng và vận động các gia đình cho trẻ em đi học bơi, tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Qua các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình cá nhân và trẻ em trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhằm kiểm soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn lành mạnh để phát triển.
Thực hiện chương trình xây dựng đường bê tông nông thôn mới năm 2016, xã Tân Cương triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn tại 3 xóm Hồng Thái, Ina 2 và Gò Pháo với tổng chiều dài trên 600 m. Với cơ chế xây dựng là nhà nước hỗ trợ 70%, trong đó gồm hỗ trợ xi măng, giám sát, thiết kế, nhân dân đóng góp 30%. Trước đây, đường giao thông nông thôn trong xã chỉ rộng 2m đến 2,5m. Theo tiêu chí xây dựng đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo mở rộng đường tối thiểu là 3m. Anh Bùi Trọng Đại, người dân xóm Hồng Thái 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hộ chúng tôi ở trong cái xóm này đấy thì cũng nhận được cái thông tin của chính quyền địa phương xã. Là cũng có cái chương trình làm đường bê tông theo chương trình nông thôn mới. Chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi. Thế thì để làm được con đường này thì là trước đây thì con đường đã là 2,5m rồi. Có hành lang là mỗi bên là 50 phân. Bây giờ thì có mở rộng ra là đường bê tông 3m. Thì cũng các hộ ở hai ven đường cũng hiến đất thêm cái hành lang để làm cho đủ cái tiêu chí của theo chủ trương con đường nông thôn mới.
Xóm Hồng Thái 2 là xóm đầu tiên khởi động thực hiện chương trình này. Đến nay, xóm đã xây dựng xong đoạn đường dài gần 300m với chiều rộng 3m, dày 18 phân với tổng giá trị xây lắp trên 350 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 96 triệu và hiến đất đảm bảo hành lang đường rộng 1m. Hiện nay, các xóm còn lại đang tiến hành các thủ tục và thu tiền đối ứng của nhân dân. Phấn đấu trong quý 3, các xóm sẽ tiến hành xây dựng xong các tuyến đường bê tông đã đăng ký xây dựng.
Sáng 23 tháng 5, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh hiện có 56 cán bộ giáo viên và gần 700 học sinh với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học qua, thầy và trò nhà trường đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Kết quả năm học 2015-2016 có trên 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm gần 50% và không có học sinh yếu kém. Ngoài ra, tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường còn tích cực bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều thành tích cao với 49 giải văn hóa, 4 giải V-Olympic, 4 giải vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ chắp cánh ước mơ học sinh Dương Tự Minh với tổng số tiền quyên góp được gần 40 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhà trường đã trích tặng nhiều phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng cho tập thể cán bộ giáo viên cùng các em học sinh đã đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua hai tốt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố phát trên tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình này tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Hỏa táng là một hình thức an táng hiện đang phổ biến tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, bởi hỏa táng là an táng một lần, giúp tiết kiệm thời gian và thực hiện văn hóa trong việc tang. Xuất phát từ ý nghĩa đó, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện xây dựng một nghĩa trang cấp vùng, trong đó bao gồm cả việc xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được thực hiện thành công sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Xây dựng nghĩa trang hiện đại cấp vùng tại thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay, ngoài các nghĩa trang tại các phường xã, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng hai nghĩa trang lớn là Nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim và Nghĩa trang Sinh thái Ngân Hà Viên. Trong đó, Nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim là nghĩa trang tự phát đã tồn tại lâu năm nên không còn quỹ đất để an táng, mà từ nhiều năm nay, nhân dân phải tận dụng những khu đất cải táng để an táng phần mộ mới. Lộn xộn không đồng bộ là hậu quả tất yếu của một nghĩa trang không có quy hoạch như Nghĩa trang Dốc Lim. Cho biết thêm về điều này, ông Phạm Văn Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đơn vị quản lý nghĩa trang Dốc Lim nói.
Công ty đã 3 lần làm văn bản gửi thành phố. Thành phố đã tiến triển và triển khai giao cho ban quản lý dự án đã xây dựng và quy hoạch mở rộng cái nghĩa trang Dốc Lim. Đến bây giờ quy hoạch thì đã được công bố, nhưng mà hiện trạng bây giờ là cái quy hoạch thì chưa thực hiện được, cho nên dẫn đến là cái việc mà quỹ đất để dành cho những người chôn cất thì sẽ khó khăn.
Ngay đối diện với nghĩa trang Dốc Lim là nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết ngày 2 tháng 1 năm 2008 trên diện tích 54 ha tại xóm Hợp Thành, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được khởi công năm 2009, bao gồm 12 khu chức năng hiện đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thực tế là cả hai nghĩa trang lớn là Ngân Hà Viên và Nghĩa trang Nhân dân Dốc Lim đều chưa có đài hóa thân, phục vụ nhu cầu hỏa táng của nhân dân. Kiến nghị về vấn đề này, ông Trần Xuân Sơn, tổ 19, phường Quang Trung cho biết.
Lâu nay thì chúng ta thường là địa táng, thì hiện nay chúng ta dần chuyển sang cái hỏa táng. Hỏa táng nó rất có lợi, vừa là giữ gìn cái vệ sinh môi trường, vừa là tiết kiệm cái chi phí cho người dân, vừa là để đảm bảo cho cái tiết kiệm quỹ đất nữa. Thế cho nên đối với người dân chúng tôi rất đồng tình và cũng rất kỳ vọng là sẽ sớm có cái đài hóa thân tại thành phố Thái Nguyên.
Trước thực tế trên, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu an táng của nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận, thành phố Thái Nguyên đã được tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng nghĩa trang cấp vùng có đài hóa thân Hoàn Vũ tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Mô hình được thành phố lựa chọn để học tập và xây dựng là nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là nghĩa trang có quy mô hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Nghĩa trang có diện tích quy hoạch sử dụng trên 630 ha, được chia làm nhiều giai đoạn xây dựng, phục vụ nhu cầu an táng lâu dài của nhân dân với các hạng mục, khu nhà tang lễ, khu hỏa táng, trung tâm điều hành, các công trình tâm linh và hệ thống giao thông, khu hung táng chôn và cải mộ, khu cát táng, nghĩa trang công giáo, nhà nguyện, khu nhà lưu giữ cho cốt và hạ tầng kỹ thuật khác. Đặc biệt, đài hóa thân Hoàn Vũ tại đây sử dụng công nghệ tiên tiến nên hạn chế được tối đa tác động đến môi trường. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco chia sẻ.
Về cái công nghệ mà hiện nay chúng tôi đã áp dụng để hỏa thiêu ở tại như vậy đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thì là công nghệ như vậy của Mỹ. Và chính vì như vậy sử dụng cái công nghệ đốt này cộng với cái như vậy phương pháp đốt là bằng như vậy là dầu và như vậy với cái công nghệ là kim phun. Do đó như vậy là đảm bảo như vậy là cái việc đốt là không ảnh hưởng đến môi trường.
Để thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn đến tham quan tại nghĩa trang An Lạc Viên, Quảng Ninh. Sau khi tham quan, đông đảo đại biểu đều đồng tình với việc xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên theo mô hình nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh. Bà Đỗ Thị Đạt, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nói:
Sau qua cái đợt đi tham quan về nghĩa trang của An Lạc Viên của Quảng Ninh thì tôi thấy là nghĩa trang làm rất là quy mô, hiện đại và rất là sạch sẽ. Nếu như mà trong thành phố Thái Nguyên mà có làm được một cái dự án một lò hỏa táng như ở chỗ An Lạc Viên này thì tôi thấy là rất là giúp cho các hộ gia đình của các tỉnh miền trên để đi là nó gần và nó sẽ thuận tiện cho mọi người. Thì tôi cũng rất mong là về cách phương thức làm hoặc là ý như thế là cũng được hệ thống máy móc cũng được như dưới An Lạc Viên này để cho nó giữ được cái môi trường.
Theo chủ trương đã được phê duyệt, Nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên xây dựng tại thành phố Thái Nguyên có quy mô gần 26 ha, được xây dựng tại xã Thịnh Đức do công ty cổ phần tập đoàn Indeco, đơn vị đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên tại tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức đã thông qua nghị quyết về việc này với 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân nhất trí. Sau khi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước về giải phóng mặt bằng. Đối với dự án này, thành phố đã lập dự án tái định cư và sẽ vận dụng linh hoạt các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án, để dự án nhanh chóng được triển khai thực hiện, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang của nhân dân và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, phục vụ có tâm, có tầm, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai minh bạch các thủ tục hành chính, để các tổ chức cá nhân giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính hài lòng. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhân dân.
Gia đình bà Hoàng Thị Hằng, tổ 5 phường Phan Đình Phùng được thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hơn 10 năm nay. Do thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai lệch với thực tế đã làm gia đình bà phải chịu thiệt thòi, phải sống trong điều kiện khó khăn. Trước kia, bà đã phản ánh nhiều lần tình cảnh của gia đình bà với cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết. Nhưng may mắn, vừa qua bà có cơ hội được chia sẻ những khó khăn, trăn trở của mình với các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí đã dành sự quan tâm động viên, lắng nghe nguyện vọng, chia sẻ về nỗi vất vả của gia đình bà đã trải qua. Sau đó nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vào cuộc hoàn tất thủ tục cấp tái định cư tại chỗ cho gia đình bà theo luật. Bà cảm nhận trong quá trình giải quyết đơn của bà, những cán bộ trên luôn nhiệt huyết, công tâm để giải quyết công việc hợp lý, công bằng. Cảm nhận của bà Hằng cũng đồng cảm với rất nhiều công dân khác khi đến cơ quan chức năng của thành phố để giải quyết công việc. Có lần tôi được ông Hoàng Gia Huệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Công ty tôi sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, thường xuyên phải nhờ đến cán bộ thành phố, đặc biệt là cán bộ bộ phận một cửa, để giải quyết công việc. Nhưng lần nào đến cũng đều được cán bộ chỉ dẫn tận tình nên cảm thấy khá hài lòng. Là người có cơ hội được tiếp xúc nhiều với cán bộ các phòng ban của thành phố, tôi cũng cảm nhận rất rõ điều này. Trong giải quyết công việc, họ luôn có cái tâm và tầm. Có lần làm việc với đồng chí Bùi Xuân Khoa, chi cục trưởng chi cục thuế thành phố, anh thẳng thắn. Trước kia cán bộ thu thuế chỉ biết đi thu, nay thì khác. Ngoài thu thuế, cán bộ phải như một người bạn thân tình của doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn vất vả của họ và động viên họ nộp thuế. Chẳng thế mà trong những năm qua, ngành thuế thành phố luôn tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức thành công nhiều hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lần khác tôi xuống phường Phan Đình Phùng làm việc, điều mà tôi thấy cảm động, đã hơn 11 giờ trưa mà vẫn thấy đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường cặm cụi cùng cán bộ một cửa giải quyết công việc cho dân. Tôi thắc mắc, đồng chí Sơn giải thích, nếu ở tại phòng giải quyết công việc cũng được, nhưng lúc cần thiết thì nên trực tiếp xuống bộ phận một cửa để giải quyết công việc sẽ tiện cho người dân hơn. Ông Quản Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết, xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu của thành phố. Giai đoạn 2011-2015, thành phố đã xây dựng đề án cải cách hành chính và đạt được những kết quả khá rõ nét. Theo đề án, thành phố đã chú trọng đến việc cải cách thể chế như xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đứng đầu cơ quan, chế độ giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản, chế độ hội họp, cơ chế phối hợp, quy định về lề lối, mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận, cán bộ công chức trong cơ quan. Thành phố cũng là một trong những địa phương triển khai thành công ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 để thực thi nhiệm vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng làm việc của cán bộ công chức viên chức. tất cả các phòng ban làm việc đều được trang bị máy vi tính nối mạng Internet, tạo điều kiện để cán bộ công chức ứng dụng công nghệ. Thành phố cũng mở website www.thainguyencity.gov.vn để cung cấp các thông tin tra cứu, các tin tức tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phục vụ hoạt động điều hành của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 19 thủ tục hành chính ở 5 lĩnh vực là tài nguyên và môi trường, tư pháp, quản lý đô thị, tài chính kế hoạch và lao động thương binh và xã hội. Ban hành 54 quy trình tác nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Nhờ đó đã mang lại thuận lợi cho người dân khi giao dịch công việc. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã thông qua đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu đề án là tiếp tục xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu chi phí, thời gian cho các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính tháng 5 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén nên đêm nay và sáng mai các khu vực trong tỉnh có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa và dông, sau không mưa, gió đông cấp 2. Gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, sau không mưa, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.